là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự trưa nay ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh nỗi lo lắng của người dân về những thông tin không được kiểm chứng trên trang mạng xã hội hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới ở đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, ngành giao thông vận tải được giao hơn 2.000 tỷ đồng để thực hiện xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh và khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất, sửa chữa đường giao thông. Mặc dù nguồn vốn xây dựng giải ngân bị chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư và giao muộn so với kế hoạch, nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao, ngành giao thông vận tải đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án và thanh toán khối lượng công việc. Nên 8 tháng đầu năm, tổng giá trị thực hiện đạt trên 372 tỷ đồng, đạt trên 40% so với kế hoạch giao. Trong đó đã giải ngân đạt trên 267 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch vốn giao, bao gồm vốn xây dựng cơ bản địa phương đã giải ngân hơn 160 tỷ đồng. Vốn khắc phục thiệt hại mưa lũ, sạt lở đất giải ngân đạt hơn 42 tỷ đồng, vốn sửa chữa đường bộ địa phương đạt trên 11 tỷ đồng và vốn sửa chữa đường bộ trung ương giải ngân đạt trên 53 tỷ đồng. Để giải ngân các nguồn vốn đã được phê duyệt, từ nay đến cuối năm, ngành giao thông tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy thi công, sớm có khối lượng công việc để thanh toán giải ngân nguồn vốn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm và công trình cấp bách do bị thiệt hại bởi mưa lũ và sạt lở đất.
Từ đầu năm đến nay, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh với số dư đạt trên 1.000 tỷ đồng cho trên 34.000 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Thông qua vốn vay ủy thác, nhiều hội viên phụ nữ đã đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng rừng, từ đó vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Nhằm giúp đỡ hội viên nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp trên 7.500 ngày công lao động, 4 tấn gạo, ngô, lúa, trên 1.000 con giống các loại, trên 4.000 cây giống và trên 400 triệu đồng tiền mặt không lấy lãi. Tổ chức trên 350 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 13.000 lượt hội viên tham gia về áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng 40 mô hình mới về trồng dưa hấu, giòn toàn, nuôi hươu, trâu, bò, bán công nghiệp. Thời gian tới, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội nâng cao chất lượng cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch gắn với thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường phối hợp với các ngành triển khai các nguồn vốn tín dụng do hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế, tiếp tục cho hội viên tham gia các hình thức tiết kiệm và giúp nhau phát triển kinh tế, tham giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016. Sau 7 năm thực hiện, Đảng bộ, chính quyền xã đã tiếp tục tập trung chỉ đạo để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Gia đình bà Nguyễn Thu Hòa ở thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên là một trong những hộ tiên phong trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi. Năm 2010, gia đình bà đã đầu tư trồng 60 gốc ổi Đài Loan, trồng trên 40 gốc bưởi da xanh, 10 cây mít Thái, trên 50 con gà thịt và 80 đôi chim bồ câu. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình bà thu lãi gần 200 triệu đồng. Bà Nguyễn Thu Hà, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Cũng mong muốn là tới đây là cũng muốn nhân rộng lên tất cả các chị em trong chi hội học tập cái mô hình của gia đình nhà tôi, và hiện tại thì tôi cũng nhân rộng được cái mô hình chim bồ câu cho một hộ của trong xã. Thế còn là mô hình ổi này thì cũng nhân giống cho một số các gia đình để họ lấy được cây giống để họ phát triển.
Để phát triển kinh tế, Đảng ủy, chính quyền xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, huy động nhân dân đầu tư phát triển kinh tế để nâng cao đời sống. Đến nay, xã đã hình thành được một số mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao như trồng rau, trồng hoa và cây cảnh, trồng và chế biến chè bát tiên, hình thành trên 70 cơ sở kinh doanh dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, đạt tổng giá trị trên 40 tỷ đồng. Chị Nguyễn Minh Hường, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi lựa chọn những cái điển hình và để nêu gương cho các chị em trong toàn xã để thực hiện. Và đến nay thì Hội Phụ Nữ xã Nga Quán là đã có 11 đoạn đường phụ nữ trồng hoa, và cái tổng diện tích thì nó khoảng 300 km. Và tiếp tục thì chúng tôi cũng cái mô hình nhà sảnh vườn đẹp thì chúng tôi cũng tiếp tục là duy trì và chúng tôi lại tiếp tục để nhân rộng ra để cho nhiều chị em nữa để học tập và để duy trì cái các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã chiếm 7,32%. Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, xã Nga Quán đã tranh thủ các nguồn lực huy động được gần 1 tỷ 400 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 240 triệu đồng, một số doanh nghiệp ủng hộ trên 100 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng. Đến nay, xã đã bê tông hóa được hơn 12 km đường liên xã, 25 km đường ngõ xóm, gần 10 km đường nội đồng. Bên cạnh đó, kênh mương trên địa bàn xã được kiên cố hóa 100% đối với mương chính, còn lại là kênh mương nội đồng được kiên cố hóa trên 80%. Các công trình thủy lợi luôn được chú trọng nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo phục vụ tốt sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một năm. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Nhân dân mạnh dạn chuyển đổi 6,5 hectare đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác. Để giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới, trong thời gian tới, xã Nga Quán tiếp tục huy động các nguồn lực trong nhân dân, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng của địa phương nhằm phát triển sản xuất, hình thành các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân. Thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn nảy sinh để kịp thời điều chỉnh. Do đó, đặc biệt quan tâm đến những tiêu chí mới cập chuẩn và khó duy trì như tiêu chí về môi trường, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, tiêu chí về an ninh trật tự. Ông Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói.
Thì trong cái thời gian này thực hiện thì đối với Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến việc tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện nâng cao cái chất lượng tiêu chí nông thôn mới sau khi đã là công nhận. Thì chủ yếu sau khi mới tập trung vào cái việc phát triển kinh tế cũng như là xây dựng chỉnh trang cái khu dân cư rồi các cái khu tập thể của các nhà trường, các cái khuôn viên của các trung tâm cộng đồng.
Với truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã, cùng với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Nga Quán chắc chắn sẽ duy trì và giữ vững là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
8 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, khiến 26 người chết, 99 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 19 vụ, giảm 4 người chết và giảm 29 người bị thương. Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông, các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người dân. Bên cạnh đó, các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Để kiểm soát tình hình tai nạn giao thông những tháng còn lại của năm 2018, Ban An toàn giao thông tỉnh đang tích cực triển khai các chương trình hành động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trước mắt là các biện pháp về đảm bảo an toàn giao thông trong dịp mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ tháng 8 về, cả dân tộc Việt Nam đều có chung tâm thức hướng về nguồn cội với lòng biết ơn và trân quý giá trị lịch sử hào hùng. Giữa bộn bề công việc thường nhật, những dòng người vẫn hướng về những miền đất lịch sử, nơi cội nguồn cách mạng, kháng chiến như ATK Định Hóa Thái Nguyên, Tân Trào Tuyên Quang, Quảng Trường Ba Đình. Với nhan đề Hội tụ nhân lên sức mạnh đoàn kết, báo Quân đội Nhân dân khẳng định nhờ biết trân quý phát huy các giá trị truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhất tề vùng lên bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng non trẻ, đánh thắng thù trong giặc ngoài, lập nên nhiều thắng lợi vẻ vang, hoàn thành công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, chúng ta càng phải gìn giữ phát huy những giá trị truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bởi đó là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn sẵn có trong mỗi con người và toàn dân tộc Việt Nam. Khó tiếp cận vốn, doanh nghiệp không có đủ nguồn vốn chung và dài hạn để tái đầu tư kinh doanh sản xuất, đó là thực trạng cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt. Trên báo Đại đoàn kết tuần qua dẫn chứng, khoảng 50% doanh nghiệp chưa tiếp cận được vốn vay ngân hàng. Điều này cho thấy đang có sự đứt quãng trong dòng chảy vốn. Doanh nghiệp vốn mỏng, thiếu vốn thì không thể lớn lên được, mãi mãi là vế, bị thu hẹp thị phần ngay tại thị trường nội địa, kéo theo đó là nền kinh tế giảm sức cạnh tranh. Trong khi đó, các ngân hàng không cho vay được giảm doanh thu, dòng vốn không được đưa vào thị trường, kinh tế không phát triển được. Giới chuyên gia cho rằng, việc vay tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh qua con đường không chính thức là điều cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, lãi suất vay của các tổ chức này cao hơn rất nhiều, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của doanh nghiệp và tổng thể nền kinh tế. Cũng là những thông tin về kinh tế, tuần qua trên báo Lao động có bài viết Thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt, thúc đẩy bằng cách nào? Các giải pháp đề xuất tập trung vào 4 nội dung. Trước hết, ngành ngân hàng cần ứng dụng công nghệ cao, gia tăng tiện ích cho khách hàng, cập nhật và áp dụng các biện pháp tiên tiến bảo đảm an ninh, an toàn cho các hệ thống thanh toán. Thứ ba, đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt trong dịp lễ Tết của ATM. Thứ tư, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng vùng miền, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, khu vực nông thôn, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thanh toán trong nền kinh tế, thúc đẩy các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Năm 2019 sẽ cải tiến quy trình tổ chức thi, chấm thi Trung phổ thông quốc gia để đảm bảo sự nghiêm túc, khách quan về quyền lợi của thí sinh là thông tin đáng chú ý trên báo Thanh niên tuần qua. Kỳ thi Trung phổ thông quốc gia năm 2018 xảy ra tiêu cực ở khâu chấm thi tại một số địa phương. Vấn đề dư luận quan tâm hiện nay là liệu những năm sắp tới sẽ cũng như điều chỉnh gì trong kỳ thi này. Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, Bộ sẽ tiếp tục cải tiến quy trình nhưng theo lộ trình đổi mới thi cử và về mặt tổng thể, cho đến năm 2020, quá trình tuyển sinh xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng, trung cấp sư phạm sẽ giữ nguyên. Chúng tôi sẽ tập trung cải tiến kỹ thuật phần mềm, một số khâu quan trọng trong quy trình tổ chức thi, chấm thi để đảm bảo tối đa quyền lợi của các thí sinh cũng như sự nghiêm túc khách quan của kỳ thi Trung học quốc gia, ông Tuấn nhấn mạnh. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc do Bộ Y tế tổ chức tuần qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng quản lý bán thuốc tại Việt Nam thuộc hàng lỏng lẻo nhất thế giới. Ở đâu cũng mua được kháng sinh, điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn gây tình trạng kháng kháng sinh. Theo Phó Thủ tướng, thị trường dược phẩm Việt Nam hiện có 22.000 loại thuốc đang được lưu hành với nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng giá cả thế nào thì các loại thuốc thông dụng gần như không được quản lý được. Hiện người dân cũng như cơ quan quản lý không có công cụ nào để biết rõ được đường đi, xuất xứ, hạn sử dụng, công dụng của thuốc. Do vậy, cần sớm hoàn thành việc kết nối mạng của hơn 61.000 cơ sở bán lẻ thuốc trong cả nước. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nối mạng hệ thống nhà thuốc, quầy thuốc là biện pháp quan trọng để kiểm soát giá cả, nguồn gốc của các loại thuốc chữa bệnh ở mỗi cơ sở bán lẻ trên toàn quốc. Từ đó sẽ truy xuất được nguồn gốc thuốc và chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, nhiệt điện than vẫn là nguồn cung cấp điện chính tại nước ta, thế nhưng hậu quả nghiêm trọng của nó đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy các chuyên gia đã cùng nhau thảo luận và chỉ rõ năng lượng tái tạo chính là giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí và các hệ lụy kéo theo sau đó. Khai thác năng lượng tái tạo đang là xu hướng chung trên thế giới để thay thế nguồn năng lượng hóa thạch vốn đang dần cạn kiệt, hơn nữa làm hạn chế sự biến đổi đến mức cực đoan của khí hậu. Đại diện Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam khẳng định, năng lượng tái tạo mang lại lợi ích nhiều mặt cho Việt Nam và hiện đã khả thi về kinh tế, tài chính, kỹ thuật. Năng lượng tái tạo đã giúp đẩy mạnh kinh tế các vùng nông thôn và khu vực kém phát triển ở nhiều quốc gia và sẽ đóng vai trò quan trọng cho phát triển nông thôn ở Việt Nam, góp phần tăng thu nhập cho người dân và hiện đại hóa phương pháp sản xuất nông nghiệp. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này, việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch chuyến thăm với Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Triều Tiên, mà một ngày trước đó vừa được công bố đã làm dấy lên nghi ngại rằng thỏa thuận đàm phán phi hạt nhân giữa hai nước đang rơi vào tình trạng tồi tệ với những tiến triển không tích cực, đồng thời chỉ trích Trung Quốc về những nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng động thái trên của Tổng thống Trump nhằm gây sức ép cho Triều Tiên và kéo Trung Quốc gần lại bàn đàm phán sau những căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc trong những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua, với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump và với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc cùng nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đã có rất ít những tiến triển được thực hiện từ hai phía bởi những bất đồng liên tiếp về quá trình phi hạt nhân hóa. Trong lần gần nhất đến đàm phán tại Triều Tiên hồi tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố những tiến triển mới đã được thực hiện, để rồi chỉ vài tiếng sau đó Triều Tiên lại lên tiếng nói rằng việc đàm phán với Mỹ là điều đáng tiếc, đồng thời tố sự đòi hỏi của Mỹ là tư duy kiểu gangster. Với việc tuyên bố trên Twitter hôm 24 tháng 8 rằng tôi cảm thấy chúng ta không tạo ra đủ tiến triển liên quan đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ đã lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận kết quả không như mong muốn của các cuộc đàm phán giữa hai nước. Theo các nhà phân tích, Tổng thống Mỹ đang muốn gửi tín hiệu đến công chúng rằng sự nghi ngờ của ông đối với tiến độ và hiệu quả của nhóm quan chức Mỹ tham gia quá trình đàm phán về hạt nhân. Một số quan chức tình báo và quốc phòng Mỹ đã coi chuyến đi mới nhất của Pompeo là quá sớm và cho biết triển vọng đàm phán là rất mờ nhạt, Reuters tiết lộ. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau cuộc hội đàm về thương mại kéo dài 2 ngày giữa hai phái đoàn Mỹ và Trung Quốc mà không đạt được bất cứ kết quả khả quan nào. Trung Quốc lâu nay vẫn được coi là đối tác thương mại hàng đầu với Triều Tiên, được cho là có vai trò quan trọng trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng bước đi của ông Trump có thể là một chiến thuật nằm trong kế hoạch đàm phán của ông. Trước đây, ông từng thông báo hủy hội nghị thượng đỉnh với ông Kim để rồi thay đổi quyết định 8 ngày sau đó.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã xuất hiện tin đồn về ngày tận thế. Theo đó, vua mèo sẽ trở lại, mặt trăng và trái đất sẽ va vào nhau, các ngôi sao sẽ rơi xuống trái đất, nước biển dâng lên, khi đó hổ báo và các loài thú dữ sẽ xuất hiện ăn thịt con người. Những thông tin thất thiệt này đã gây tâm lý hoang mang lo lắng cho một bộ phận người dân vùng cao. Phản ánh của phóng viên Vàng Mai tại huyện Mù Căng Chải.
Hơn một tuần nay, bản Nà Đờ, xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải đã mất đi sự bình yên vốn có của nó. Trẻ nhỏ trong làng thì nháo nhác, chả hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người già thì hoang mang, ăn không ngon, ngủ không yên vì cái ngày tận thế sắp đến. Lo lắng khi ngày tận thế đến gần, nhiều hộ dân trong bản Nà Đờ đã tích trữ mì tôm. Khi màn đêm buông xuống, các hộ phải dùng dây sắt buộc chặt cửa vì lo sợ hổ báo sẽ kéo về bản. Anh Hàng A Chua, trưởng bản Nà Đờ, xã Cao Phạ cho biết.
Trong cái thời gian vừa qua thì ở bản thì cũng có một cái tin đồn thì bà con nhân dân ở trong bản nó cũng lo lắng ái ngại về cái vấn đề, cũng nhìn qua mạng ở trong VTV6 thì có cái tin đồn đấy là bà con cũng không tin tưởng cho nhau, không là gọi điện cho nhau thì nó cũng rất là hoang mang và lo lắng.
Như chúng ta đã biết, đêm 27 rạng sáng ngày 28 tháng 7 năm 2018, người yêu thiên văn trên toàn thế giới đã được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, nguyệt thực toàn phần. Đây là nguyệt thực dài nhất thế kỷ 21 với thời gian 103 phút. Lợi dụng hiện tượng này, một số phần tử xấu cho rằng trái đất đã đến ngày tận thế. Đáng chú ý là trên mạng xã hội xuất hiện một tài khoản YouTube có tên là Handy Vang. Tài khoản này của một người Mông sinh sống ở nước ngoài. Ông ta tự nhận mình là thầy cúng, là người của trời, có thể hô mưa, gọi gió, nói chuyện được với người trên trời và dưới âm phủ. Ông ta còn nói rằng vua mèo sẽ trở lại, mặt trăng và trái đất sẽ va vào nhau, các ngôi sao sẽ rơi xuống trái đất, nước biển dâng lên nhấn chìm tất cả, những ngọn núi cao đều bị san phẳng, khi đó hổ báo sẽ xuất hiện và ăn thịt con người. Mặc dù đây là những thông tin bịa đặt, không có căn cứ, nhưng do trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, không giải thích được hiện tượng tự nhiên nên đã tin đó là sự thật. Sự việc cứ thế được thêu dệt và truyền từ người này sang người khác, từ bản này đến bản khác, khiến cho một bộ phận người Mông vô cùng hoang mang. Anh Giàng A Vàng ở bản Nà Đở, xã Cao Phạ nói trong tâm trạng lo âu.
Nhà tôi không có máy điện thoại nên không xem được. Một buổi tối vừa qua, có một người trong bản đến chơi và cho tôi xem người đàn ông mặt đầy râu ria. Tôi thấy ông ta có nói về ngày trời sắp bị sập. Tôi thì không sợ lắm, nhưng vợ con tôi rất sợ nên đã bỏ nhà sang ông bà ngoại ngủ rồi.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Sùng A Dê, bí thư đảng ủy xã Cao Phạ cho biết.
Trong tháng 7 thì cũng nghe dư luận thông tin là hai cái bản ngày thầu và Nà Đờ thì có thông tin là cái ngày tận thế thì chúng tôi cũng đã mời các cái trưởng bản bí thư chi bộ ở hai cái bản này về xã và cũng đã quán triệt tuyên truyền để làm sao về bản để nói rõ với bản và tránh những cái dư luận xấu và để nhân dân ở hai cái bản này yên tâm làm ăn.
Không chỉ ở Cao Phạ, tại xã Chế Cu Nha hay Nậm Có, tin đồn về ngày tận thế cũng được lan truyền một cách chóng mặt. Anh Lù A Dình ở bản Có Mông, xã Nậm Có cho biết.
Đi
đến đâu tôi đều nghe thấy người ta nói là trời sẽ sập. Họ nói do xem trên mạng thì ông có dâu dài nói thế. Ai cũng nói vậy, nhưng tôi cũng thấy sợ.
Do lo sợ đến ngày tận thế mà nhiều trẻ nhỏ không dám đi chăn trâu, chị em phụ nữ không dám lên nương mà ở nhà chờ đến ngày tận thế để còn được chết chung với gia đình, chị Sùng Thị Sầu ở xã Chế Cu Nha nói.
Mới đầu thấy người ta nói vậy, mình không tin, nhưng có nhiều người nói quá, nên cũng tin chứ, mình thấy sợ lắm.
Ngay sau khi nhận được thông tin từ cơ sở, lãnh đạo huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương nhanh chóng nắm tình hình và tổ chức tuyên truyền trấn an tinh thần người dân, đồng thời giải thích, phân tích cho người dân hiểu về hiện tượng nguyệt thực. Trao đổi về vấn đề này, ông Giàng A Của, bí thư đảng ủy xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Nói chung là chỉ là những người người ta ý thức còn kém, người ta chưa hiểu được, sau là người này chuyên người kia. Hầu hết là chị em phụ nữ và các cháu là xen mặn. Chúng tôi đã tổ chức quán triệt toàn bộ bà con trong các bản trên địa bàn toàn xã để bà con yên tâm lao động sản xuất, chứ không có tận thấy gì cả. Ở đây là cái nguyệt thực bình thường.
Hiện nay, công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Qua mạng Internet, con người có thể tiếp nhận những thông tin diễn ra trong nước cũng như trên thế giới một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích của công nghệ thông tin mang lại, thì mạng xã hội cũng như con dao hai lưỡi. Nếu người sử dụng không biết lựa chọn thông tin, không phân biệt được đâu là thông tin đúng, đâu là sai, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Mà những thông tin thất thiệt gây hoang mang trong cộng đồng người Mông ở Mù Căng Chải những ngày vừa qua là một ví dụ. Qua sự việc nêu trên, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Mù Căng Chải nói riêng, các địa phương trong tỉnh Yên Bái nói chung cần tăng cường nắm tình hình ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc của các phần tử xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền luật an ninh mạng khi luật này đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Chương trình phát thanh trưa sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Trồng được củ hành khổng lồ đủ cho 30 người ăn. Ông David Stotha, 74 tuổi ở Anh, đã dành nhiều tháng chăm sóc cây hành khổng lồ trong vườn nhà. Thành quả của ông là củ hành có trọng lượng lên tới 4,5 kg và đường kính 69 cm. Trong suốt 4 năm qua, ông Stotha cùng người con trai đã gieo hạt hành vào đêm Giáng sinh và bắt đầu quá trình chăm sóc kéo dài 8 tháng trong điều kiện ánh sáng nhân tạo. Ông hy vọng củ hành khổng lồ sẽ được ghi vào sách kỷ lục thế giới. Tôi bắt đầu trồng giống rau khổng lồ cách đây 4 năm. Củ hành lớn nhất mà tôi trồng được cho tới năm trước chỉ nặng khoảng 3,6 kg và tôi không nghĩ mình có thể trồng được củ hành nặng hơn thế. Vợ của ông Stotha đã sử dụng củ hành khổng lồ để chuẩn bị bữa ăn cho 28 người, bao gồm các thành viên trong gia đình và bạn bè của họ. Ông Stotha chia sẻ bí quyết trồng rau khổng lồ là lựa chọn những hạt giống tốt nhất. Ngoài hành, ông cũng trồng cà rốt khổng lồ vào năm 2017. Vừa nhịn thở dưới nước, vừa giải một lèo 6 khối Rubik. Kỷ lục giải khối Rubik dưới của chàng thanh niên Vuka 18 tuổi được thực hiện tại một công viên hải nước ở Georgia. Trong thời gian 1 phút 44 giây nhịn thở dưới nước, sinh viên này đã giải thành công tổng cộng 6 khối Rubik trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Kỷ lục giải Rubik dưới nước trước đó thuộc về một người Mỹ với thành tích giải 5 khối Rubik trong một lần nhịn thở dưới nước vào năm 2014. Và cô đã dành 6 tháng luyện tập và tin tưởng rằng kỷ lục mới của cậu sẽ tồn tại trong thời gian dài. Và cô nói, tôi luyện tập rất nhiều, lên kế hoạch để phá kỷ lục và đảm bảo an toàn cho bản thân. Bởi vì ngay cả một sai lầm nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Mực khổng lồ trôi giạt vào bờ biển Mỹ. Một con mực đã trôi giạt vào bãi biển ở bang Oregon, Mỹ, giúp các nhà khoa học có cơ hội nghiên cứu loài sinh vật bí ẩn sống ở biển sâu này. Xác con mực khổng lồ có chiều dài 3 mét và nặng 40 kg. Có 2 chiếc tua dài và 8 chân. Mỗi chân chứa trung bình khoảng 50 đến 60 xúc tu, được những người đi dạo trên bãi biển phát hiện gần một bãi biển ở phía nam bang Oregon, Mỹ. Con mực đã chết trước khi trôi giạt vào bờ biển, nhưng hình dạng của nó vẫn còn khá nguyên vẹn. Các nhà nghiên cứu tại một công viên hải dương đã tiến hành lấy mẫu của xác mực khổng lồ về để kiểm tra, với hy vọng tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống bí ẩn của loài vật này. Loài mực trên có thể phát triển dài tới 3,6 mét và loài mực lớn thứ 3 còn sống sót trên trái đất hiện nay. Chúng sống chủ yếu tại những vùng nước ấm ở Thái Bình Dương, từ bang California của Mỹ tới Nhật Bản. Giận bạn gái, chàng trai nuốt 87 chiếc đinh nhọn dài 4-5 cm. Chàng thanh niên 25 tuổi được đưa tới bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sau khi phát hiện bệnh nhân có triệu chứng đau bụng dữ dội. Các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang vùng bụng của chàng trai và phát hiện rất nhiều đinh nằm trong dạ dày. Bệnh nhân thừa nhận cậu ta đã ăn một chiếc bánh bao với nhân bằng đinh. Trong ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ sau đó, các bác sĩ đã lấy ra 87 chiếc đinh có chiều dài từ 4-5 cm khỏi ổ bụng của chàng trai. Được biết, chàng trai đã cãi nhau với bạn gái vài ngày trước khi sự việc xảy ra và cô gái đã đe dọa chia tay cậu ta. Một trong các bác sĩ phẫu thuật nói rằng bệnh nhân cũng nuốt 7 chiếc đinh kim. Gặp dị nhân xương xoắn người Ấn Độ. Bharat đến từ Ấn Độ thường được dân làng gọi là Linh Mục Bendy. Ông mắc một bệnh bí ẩn từ khi còn nhỏ khiến cơ thể có thể co lại và xương uốn cong dị dạng. Tôi đã bị như thế này từ thời thơ ấu và tôi không chắc nó đã xảy ra như thế nào. Tôi tin vào Chúa và tôi biết tất cả mọi thứ đều đến từ Người. Tôi không mắc bệnh, tôi không buồn, vì vậy không có vấn đề gì cả. Bà đã tuyên bố, vị linh mục suy đoán rằng cơ thể mình bắt đầu có sự biến đổi sau khi bị một bức tường đổ vào người năm 5 năm tuổi. Thời điểm đó, cha mẹ Barat đã thử mọi phương pháp điều trị nhưng đều không hiệu quả. Bất chấp những đau khổ về mặt thể xác của mình, Barat khẳng định đó là món quà của Thượng Đế. Những dân làng quanh vùng cũng tin anh là vị thần cổ đại tái sinh. Chuyện kể rằng có một lần, một vị linh mục đã bước vào triều đình diện kiến vua trên chiếc nạng. Người ta bắt đầu cười nhạo, vì vậy vị linh mục đó đã nguyền rủa tất cả. Với tôi thì khác, mọi người từ các làng khác nhau đến gặp tôi và trả tiền cho tôi. Không ai chế nhạo, người ta đều tôn trọng tôi và tôi chúc phúc cho họ. Barat chia sẻ thêm, mặc dù không thể làm nhiều thứ do cơ thể khuyết tật, nhưng Barat khẳng định mọi việc không quá khó khăn. Linh mục nói mình vẫn có thể đi như người bình thường và có thể tự mình làm những việc như giặt quần áo, mua sắm, nấu ăn. Một bác sĩ địa phương cho biết đã quá muộn để chữa bệnh cho Barat. Vị bác sĩ này tuyên bố xương của Barat sẽ gặp vấn đề vì tuổi tác, nhưng việc đó có thể làm bây giờ chỉ hạn chế những hậu quả. Em bé 16 tuổi trông đã như ông lão 60. Một bé trai đến từ Kazakhstan được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm gặp liên quan tới rối loạn chuyển hóa chỉ một tháng sau sinh. Ngay từ khi mới chào đời, cậu bé đã có mí mắt chảy xệ, luôn ngứa ngáy và muốn gãi mặt mọi lúc. Cùng với thời gian, căn bệnh càng trở nên tồi tệ hơn gấp bội. Cuối cùng là toàn bộ da của cậu bé đều bị lão hóa, khiến cậu trông giống như một ông già ngay cả khi mới học cách đi bộ. Mẹ của bé cho biết đã đưa con đến điều trị tại bệnh viện và các bác sĩ cũng đã đồng ý thực hiện ghép da để giúp bé có thể sống một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, chính các chuyên gia cũng hoài nghi việc phẫu thuật có thể thực sự thay đổi cuộc đời của bé hay không. Một chuyên gia cho biết đây là một căn bệnh hiếm gặp, chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 trên 50.000 người. Thực tế là phẫu thuật sẽ không giúp cải thiện tình trạng da của bé, nó sẽ tiếp tục chảy xệ, không gì có thể thay đổi. Thứ duy nhất giúp ích là giảm thiểu hậu quả của căn bệnh và khiến làn da của bé được chăm sóc tốt hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng, trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng. Nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại.